SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngày 20 tháng 7 năm 1974 là một buổi sáng tương đối yên tĩnh ở Sydney. Đột nhiên trở nên hỗn loạn khi mọi người bị đánh thức bởi âm thanh của máy bay quân sự, súng máy và xe tăng. Họ mang biểu ngữ Thổ Nhĩ Kỳ với việc quốc gia láng giềng xâm lược Sydney trong nỗ lực xác nhập quốc gia nhỏ bé này sau nhiều thập niên căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ. Tris Koulinos, Chủ tịch Ủy ban Công lý Liên Úc cho Sif hay Pasika, đã có mặt trên đảo vào thời điểm xảy ra cuộc xâm lược. Ông nhớ lại những khoảnh khắc đó.
Tôi đã ở trong quân đội. Thực ra, vào ngày 20 tháng 7, lẽ ra tôi phải kết thúc 2 năm trong quân đội và đi học. Rồi chiến tranh xảy ra, mà trước hết là cuộc đảo chính diễn ra và sau đó là chiến tranh xảy ra.
Với từ đảo chính, ông Koulinos đề cập đến nỗ lực của lực lượng vũ trang Hy Lạp nhằm giải phóng hòn đảo khỏi chế độ độc tài quân sự được thành lập như một chính phủ chăm sóc ở Hy Lạp và Sip vào năm 1963 sau khi Đức Quốc xã chiếm đóng hai quốc gia này trong Thế chiến thứ hai. Cuộc đảo chính được Hy Lạp lên kế hoạch và thực hiện nhiều cách nhằm lật đổ dưới lãnh đạo bị áp đặt và kết nối ship với phần còn lại của Hy Lạp. Trong đó, Thổ nhận thấy sự bối rối và xâm lược hòn đảo, vi phạm luật pháp quốc tế, cố gắng biến nó thành một phần đất đai của mình. Ông Michel Kyriakou, Chủ tịch Cộng đồng ship ở New South Wales, cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Chính phủ quân sự Hy Lạp đã cố gắng lật đổ chính phủ Cộng hòa ship. Nó đã thất bại, nhưng đã tạo cớ cho người hàng xóm gửi quân đội của họ và chiếm khoảng 39% diện tích hòn đảo.
Cuộc tấn công gây đau thương và khốn khổ cho cả đôi bên. Người dân bị rời bỏ nhà cửa, trong khi hàng ngàn người khác thiệt mạng hoặc phải chịu những vết thương mà họ mang theo suốt cuộc đời. Iyasin Oyitam là một người Sip gốc Thổ Nhĩ Kỳ, làm việc với tư cách là nhà khoa học sưu tập dữ liệu ở Sydney. Ông nói rằng lý do thực sự đằng sau cuộc xâm lược Sip nằm trong sử sách.
Để hiểu chuyện gì đã xảy ra với Sip, bạn thực sự cần phải quay lại và hiểu sự sụp đổ của đế chế Ottoman và những sự kiện đã diễn ra, sự phân cực, sự hình thành của Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại và Hy Lạp hiện đại dựa trên bản sắc dân tộc, sự chia rẽ tàn bạo qua việc trục xuất phía Hy Lạp Anatolian của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với quá trình tàn bạo đó.
Các báo cáo cho biết có khoảng 4.500 đến 6.000 người Sip gốc Hy Lạp thiệt mạng trong cuộc xâm lược, trong khi phía Thổ Nhĩ Kỳ chịu thương vong từ 1.500 đến 3.800 người. Epipide Musouris là một cụ ông 103 tuổi, sinh ra thị trấn Morfu ở miền Bắc Sip. Ông di cư sang Úc do bị xâm lược, nhớ lại thử thách mà ông đã trải qua ngày hôm đó.
Đêm đó tôi đau khổ rất nhiều vì bệnh viện ở Nicosia chật cứng người bị thương, máu khắp nơi. Tình cờ là vợ tôi không thể chuyển dạ bình thường mà phải sinh mổ, nhưng không có bác sĩ gây mê để giúp cô ấy sinh con.
Ông tiếp tục kể rằng ông đã vào vùng giao tranh để tìm bác sĩ nhằm cứu vợ và đứa con trong bụng.
Họ cho tôi biết không biết phải làm gì cả vì không có thuốc gây mê khi sinh con. Tôi nói với họ tôi sẽ đi lấy thuốc từ bệnh viện khác. Tôi tóm lấy một người khác và đưa xe đi. Trời tối nhưng chúng tôi lại không được phép bật đèn. Tôi đi rất chậm và bị chặn lại. Họ hỏi tôi đang đi đâu. Tôi nói với họ, tôi phải tìm bác sĩ gây mê. không thì vợ con tôi sẽ chết tối nay.
Sau một cuộc chiến tranh khủng khiếp, cuộc giao tranh kết thúc gần một tháng sau đó vào ngày 18 tháng 8 năm 1974, khiến Ship bị chia đôi. Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm một phần lớn ở phía bắc hòn đảo, nơi vẫn bị chia cắt cho đến ngày nay. Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tự xưng ở miền Bắc Ship tuyên bố độc lập vào năm 1983. Thế nhưng, nó chưa được bất kỳ quốc gia nào chính thức công nhận, kể cả Úc, ngoại trừ Thổ. Lãnh đạo nước Cộng hòa tự xưng là ông Erwin Tata cho biết các cuộc thảo luận để tìm ra giải pháp có thể tiếp tục một khi chủ quyền quốc gia của ông được tái khẳng định.
Tôi muốn chủ quyền của tôi được tái khẳng định, nó đã không được công nhận, dù thực tế đã ở đó rồi. Bạn sẽ tái khẳng định hoặc thừa nhận lại chủ quyền của tôi, để tôi có cơ hội ngồi thảo luận với bạn một lần nữa về SHIP, với tất cả các khía cạnh của nó, để chúng ta có thể tìm ra giải pháp công bằng và bền vững cho vấn đề SHIP.
Ông Tata gần đây đã có chuyến viếng thăm Úc, nhưng không gặp bất kỳ thành viên nào của chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ. Mặc dù cuộc xâm lược này có vẻ là kết quả của sự đối lập về niềm tin tôn giáo và sắc tộc, nhưng các bằng chứng cho thấy điều đó có thể không nhất thiết phải như vậy. Ông Musuri nói rằng ông đã có quan hệ với nhiều người Thổ, Nhĩ Kỳ trong những năm lớn lên ở Sip.
With the Turks, for example, before these events, we were very friendly with each other.
Với những người Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, trước những sự kiện này, chúng tôi rất thân thiện với nhau. Ví dụ như tôi ở Morfu, tôi qua lại với 5 hoặc 6 gia đình người Thổ Nhĩ Kỳ khác. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, anh ấy lớn lên cùng chúng tôi và trở thành một phần của ngành may và đảng viên của AKEL, hay là đảng lao động cấp tiến SHIP.
Trong đó, nhà khoa học về sưu tập dữ liệu Yasin Oitam sống ở cùng thị trấn nhỏ nơi ông Musuri sinh ra. Ông nói rằng hai dân tộc sống hài hòa bên cạnh nhau cho đến khi các lợi ích chính trị bị cản trở.
Tôi lớn lên trong một ngôi nhà thuộc về người Ship gốc Hy Lạp. Tôi đến trường của người Ship gốc Hy Lạp. Vì vậy, toàn bộ quá trình đó sẽ chính trị hóa bạn. Bạn có thể không biết về điều đó, nhưng một khi bạn biết về nó, bạn không thể nhưng sẽ bị chính trị hóa và ảnh hưởng.
Thế nhưng, vết thương từ ngày đó vẫn còn tươi mới. Người dân đang kêu gọi một giải pháp để đưa hòn đảo trở lại bình đẳng và giải quyết vấn đề tồn tại lâu nay, trong khi cuộc đàm phán trong nhiều năm qua đã đi vào ngõ cụt. Phát biểu từ Vương quốc Anh, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã kêu gọi các cơ quan quốc tế can thiệp và thống nhất SHIP.
July 20th will mark the 50th anniversary of the Turkish invasion of Cyprus, which has.
Ngày 20 tháng 7 năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược SHIP, dẫn đến việc chiếm đóng 1/3 hòn đảo. Đây là lãnh thổ châu Âu bị chia cắt cuối cùng, và tôi hy vọng rằng vấn đề này cuối cùng sẽ được giải quyết và các cuộc thảo luận nối lại quan hệ giữa hai cộng đồng dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nhằm xác định giải pháp khả thi cho vấn đề tồn tại lâu dài này.
Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như người dân từ khắp đảo quốc sẽ tiếp tục thương tiếc những mất mát của họ khi vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.